chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, dưới bàn tay sắp đặt mưu mẹo của Hiệp, Hoàng Nguyên nhanh chóng đạt được công danh như diều gặp gió. Anh từ một hạt trưởng hạt kiểm lâm trở thành giám đốc lâm trường Đèo Khế, danh tiếng nổi lên như cồn với vai trò điều hành trên mặt trận kinh tế. Ở chiến trường, Trượp khi lành vết thương đã được cử về trường văn hóa nghệ thuật của quân khu để ôn thi đại học. Với sự thông minh, ham học và khối lượng kiến thức được tích lũy lâu ngày, nay có cơ hội bung ra. Trượp học vượt xa các kiến thức ôn thi đại học và sau 3 tháng, anh đã thành thạo các kiến thức của đại học năm thứ nhất. Trượp đỗ thủ khoa vào Đại học Nông nghiệp và được đặc cách học lên năm thứ hai của trường đại học. Anh tốt nghiệp thủ khoa trường đại học. Trong khi chờ phân công công tác, Trượp trở lại Blacken tìm hài cốt của trung đội trưởng Văn Phước. Anh gặp lại Y Mai, người con gái Sê Đăng đã cứu anh. Trong lòng Trượp rộn lên một niềm vui khó tả. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh.
Nhà Y Mai ở giữa buôn, một ngôi nhà sàn làm theo kiểu nhà dài, mái lợp bằng cỏ tranh dày hàng găng tay người lớn, xung quanh thưng bằng ván gỗ, sàn lát bằng lồ ô, đập dập thành tấm. Nhà đủ gian cho các thế hệ ở. Nề Y Mai dáng chừng ngoài 50, người mạnh khỏe. Nhìn bà, Trượp biết bà đã để lại cho Y Mai vẻ đẹp trời phú. Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ Sê Đăng thuần khiết. Anh trai của Y Mai đã được một người con gái Sê Đăng bắt làm chồng, đang ở tận chân núi Ngọc Liên trong dãy Ngọc Linh. Bạn Y Mai là già làng, chừng 70 nhưng gân cốt còn săn chắc, nói giọng Bắc và những thủ âm Sê Đăng chứng tỏ ông không phải dân Sê Đăng gốc. Già làng hồ hởi trang trọng đón tiếp Trượp. Bằng lòng hiếu khách và cảm tình với người miền Bắc, già thân mật hỏi Trượp. Quê bộ đội Trượp ở vùng nào ngoài Bắc hỉ?
Dạ, quê con ở Trung Du ạ.
Mặt già làng sáng lên, láu táu hỏi dồn.
Trung Du hả? Trung Du là tỉnh Mô, huyện Mô.
Con ở huyện Bách Thanh, tỉnh ạ. Nghe đến Bách Thanh, già làng dựng lại trong giây lát, tí nữa làm rớt ly nước cầm trên tay. Rồi già chồm lên, nắm cánh tay Trượp lắc lắc, giọng gần như mếu máo.
Bộ đội ở Bách Thanh thật ư?
Vâng, con ở Bách Thanh mà. Già làng biết quê con ạ?
Già làng bối rối.
Lát sau, khuôn mặt già nua của già dần dần bình thản trở lại. Con mắt xám đục nhìn vào xa xăm như vô hồn. Già nói bằng giọng thiếu âm sắc.
Thời còn trẻ, già đã có lần đi qua đấy.
Rồi già làng bối rối hỏi thăm gia đình Trượp như hỏi về những người quen lâu nay không gặp, nhất là về ông nội của Trượp. Suốt bữa cơm tối, Trượp cố gắng lái câu chuyện để già làng nói thêm về Bách Thanh, nhưng già làng tránh. Đêm Tây Nguyên thật yên tĩnh và huyền bí, cả nhà đi ngủ sớm dành không gian riêng cho Trượp và Y Mai. Bếp củi bập bùng soi bóng hai người trên vách gỗ. Ngoài trời trăng sáng, rắc ánh bạc xuống vùng sân rộng. Bóng cây cơ nia tròn cũng lấp lóa ánh trăng. Con mắt Y Mai lấp lóa nhìn Trượp, cô tựa vào vai anh thủ thỉ. Anh Trượp về quê có nhớ Y Mai không?
Có chứ, Trượp nhớ Y Mai mà.
Thế anh Trượp đã có người con gái nào thương chưa?
Trượp chưa có.
Thật không?
Thật.
Thế Y Mai đeo nhẫn cỏ cho anh Trượp nhé. Không như ngày nào mới gặp, bây giờ thì anh đã biết ý câu nói của cô. Phụ nữ Sê Đăng có phong tục bắt chồng. Khi họ thích người con trai nào thì họ đeo nhẫn cỏ cho người ấy. Nếu người ấy đồng ý thì họ sẽ bắt làm chồng. Trượp biết mình thương tật, không nỡ làm khổ Y Mai, đành ngập ngừng.
Đừng, Y Mai ơi, Trượp nhớ Y Mai lắm, nhưng chúng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội gần nhau mà.
Y Mai gục đầu vào ngực Trượp. Anh thấy nước mắt của cô thấm ướt áo mình. Anh bồn chồn không kém. Hôm sau, Y Mai đưa Trượp đi bốc hải cốt trung đội trưởng Văn Phước. Xương cốt của anh được lau sạch, rửa bằng nước lá thơm và rượu kê vàng, đặc biệt của người Sê Đăng,
rồi gói bằng vải đỏ, bọc trong tấm tăng mới, để trong chiếc ba lô kỷ vật của Trượp. Chưa về đến nhà, Trượp đã đột ngột lên cơn sốt rét. Di chứng của những năm về trước ở Trường Sơn chưa chịu buông tha anh. Vài ba tháng lại hành anh một trận. Mấy ngày nay, Trượp đã vượt cả ngàn cây số, lại dầm sương dãi nắng, nên cơn sốt có dịp ào về, bắt anh trả nợ. Y Mai lấy cả chăn dành cho lễ bắt chồng, mang ra đắp cho Trượp. Thế mà vẫn không làm anh hết rét. Người anh run cầm cập. Y Mai thương anh, chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, cô đành cầu cứu bố mế, dồn hết các tấm chăn trong nhà, đắp cho Trượp. Chẳng biết người ta nói có đúng không, nhưng quả là có sự chăm lo của cả nhà. Cơn sốt rét rừng cũng như biết sợ, mau lui hơn. Hai ngày sau, Trượp dứt hẳn cơn sốt. Bữa cơm tối chia tay đầy vẻ lưu luyến, Trượp xin phép bố mế Y Mai ngày mai sẽ ra Bắc. Già làng lấy vỏ rượu kê quý ra mời Trượp. Không biết uống, anh cũng phải nhấp một ly nhỏ cho ông vui lòng. Lúc này, già làng mới thủng thẳng. Bộ đội Trượp à, con Y Mai nhà ta muốn bắt bộ đội Trượp làm chồng đấy. Nó đã nói với ta, chỉ bắt bộ đội Trượp thôi, không bắt ai đâu. Bộ đội có ưng không? Nếu bộ đội ưng, thì để người nhà ta ra Bách Thanh làm lễ với ông xui bà xui theo phong tục quê bộ đội. Ta muốn con Y Mai được trở về Bách Thanh đấy. Y Mai luống cuống. A Trượp chưa chịu ứng đâu. A Trượp bảo còn nhiều thời gian để gặp nhau. Mai kia, Y Mai xuất ngũ, muốn xin cấp trên cho đi học, nên chưa bắt chồng vội. Chờ A Trượp bằng lòng đã. Y Mai chỉ muốn được bố mế cho ra quê bộ đội Trượp chơi ít ngày thôi. Nghe vậy, già làng bảo. Ừ, thế cũng được. Bố mế cho con ra Bách Thanh chơi. Nếu thuận thì ở lại ngoài đó học cũng được. Bố mế đồng ý đấy. Nhớ chụp nhiều cái hình Bách Thanh về cho bố mế xem hỉ. Sáng hôm sau, Trượp và Y Mai lên đường đưa hài cốt trung đội trưởng Văn Phước ra Bắc. Buổi đón tiếp ở quê anh diễn ra thật cảm động. Mẹ Văn Phước, một người mẹ già, lưng đã còng xuống bởi biết bao biến cố của cuộc đời, mặt đờ đẫn như người mất hồn. Mắt khóc mà không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Mẹ quỳ mọp ôm lấy chiếc điều phủ quân kỳ chứa nắm xương khô của con, giống năm xưa ôm chiếc điều chứa xương chồng bà được đồng đội đưa từ chiến trường Tây Bắc về. Đời một người vợ, một người mẹ, thì sự nghiệp của chồng và con thành công là niềm vui sướng nhất. Mẹ có thể hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Mẹ có thể nhận về mình cái chết để chồng và con được sống. Ấy thế mà giờ đây, hai người thương yêu nhất của mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Liệu có bà mẹ nào mong đánh đổi điều ấy để lấy những chữ tự hào, kiêu hãnh, vinh quang, nhưng những từ ấy chính là nỗi niềm tiếc thương vô hạn, xót xa mà nhân dân dành cho những người thân yêu của mẹ. Con mẹ, liệt sĩ Văn Phước về kia với tấm chân dung đang cười động viên mẹ. Tấm thẻ sinh viên của anh được bạn bè trang trọng lồng trong khung kính, mãi nhắc nhở mọi người tình yêu của Văn Phước với mái trường đại học. Ở đó, anh có biết bao ước mơ và hoài bão. Bây giờ tất cả chỉ còn là di ảnh. Mẹ gục xuống, lết đi trong vòng tay chị em, con cháu. Từ nay, trong mái tranh nghèo này, chỉ còn mình mẹ sớm tối cùng với khói hương thờ chồng, thờ con. Trượp thương mẹ, nước mắt cứ trào ra. Đất nước mình có bao nhiêu bà mẹ hy sinh chồng và cả những người con độc nhất của mình cho khát vọng giành bằng được tự do, độc lập. Khi chiếc xe của huyện đội đưa hài cốt liệt sĩ Văn Phước, phủ quân kỳ cùng di ảnh chậm chậm đi từ ủy ban huyện ra đài tổ quốc ghi công, nhân dân theo sau chật cả đường để lưu luyến đưa tiễn anh về với đất mẹ. Những người mẹ già lấy vạt khăn thâm chùi nước mắt. Những người vợ trẻ cũng không kìm được giọt lệ. Hoa tang phủ kín mộ anh. Hương trầm thơm ngát dìu dặt khắp nghĩa trang. Bản nhạc hồn tử sĩ cất lên đầy đau thương và xúc cảm. Trượp đưa Y Mai về nhà. Ông bà giáo vui mừng khôn xiết khi được biết Y Mai là đồng đội, lại là người đã cứu con trai mình thoát khỏi tai nạn mìn lá Mỹ. Kể từ khi khôn lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên Trượp đưa bạn gái về nhà chơi. Ông bà giáo cũng đã lên lão. sự mong mỏi con trai sớm có gia thất luôn thường trực trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của các bậc sinh thành. Ông bà giáo lo từng ly từng tí, từng gian nghỉ, giường chiếu, chăn màn, đến tủ giả đựng đồ cho Y Mai như lo cho con gái. Y Mai chưa bao giờ được sống giữa cộng đồng những người Kinh, bây giờ được bố mẹ Chượp chăm sóc, lo lắng chu đáo. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc tin cậy và thương yêu như ở giữa buôn làng xe đăng của mình. Mấy hôm sau, Chượp đưa Y Mai về trường đại học nơi Chượp vừa tốt nghiệp. Chượp đến bảo thầy Bùi Quốc Ân và kể cho thầy nghe về công việc cùng Y Mai đưa hải cốt của trung đội trưởng Văn Phước về quê. Bất ngờ, thầy reo lên đầy xúc động. Thế ra các em đã đưa được hải cốt anh Phước về quê rồi à? Anh Phước là con bà bá ruột thầy đấy. Gia đình anh Phước tìm kiếm hải cốt anh ấy ở nhiều nơi nhưng chưa có tin tức. Bây giờ các em đã đưa được anh ấy về, thầy biết ơn các em nhiều lắm. Sau khi nghe nguyện vọng đi học của Y Mai, thầy động viên Y Mai vào lớp đại học tại chức của trường. Thầy sẽ can thiệp với phòng đào tạo để giúp Y Mai. Còn Chượp, thầy muốn giữ Chượp ở lại trường làm công tác giảng dạy. Lẽ thường, những quyết định của lãnh đạo nhà trường đều buộc sinh viên mới ra trường phải chấp hành vô điều kiện. Nhưng vì quý mến người học trò có bản lĩnh này, thầy muốn dành cho Chượp một ngoại lệ là được hỏi ý kiến trước. Chượp thích ở lại trường làm cán bộ giảng dạy lắm, nó hợp với sở trường ham nghiên cứu của anh. Nhưng sau một đêm thức trắng, nghĩ đi nghĩ lại, Chượp trình bày với thầy hiệu trưởng Đỗ Quốc Ân. Thưa thầy, em là một người lính, bản chất người lính là chấp hành mọi sự phân công của cấp trên. Nhưng thầy đã cho phép, em xin được bày tỏ ngọn ngành. Gia đình em là một gia đình không có khả năng về kinh tế. Các cụ nhà em chỉ có chữ nghĩa, dạy học giúp người, chứ không có tiền bạc gì làm của dưỡng già. Bây giờ, dù tuổi cao sức yếu, bố bẩm em vẫn phải chạy bữa sáng, lo bữa tối. Em ra trường có đồng lương nhà nước, nhưng với mức lương hơn 60 đồng một tháng, nếu ở Hà Nội chỉ nuôi được mình em. Em là thương binh, không có khả năng nhận việc làm thêm được. Vậy bố bẩm em già yếu biết trông cậy vào đâu. Ngừng một lát như để ngẫm nghĩ thêm cho thấu tình đạt lý, Chượp nói tiếp. Lại nữa, nếu Y Mai được vào trường học thì em còn bổn phận giúp đỡ Y Mai học hành. Đây là ân tình, ân nghĩa, là đạo lý đối với đồng bào Xê Đăng, đã hết lòng giúp đỡ cách mạng và cưu mang chúng em trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Em không thể làm khác được. Trước trách nhiệm đó, em xin thầy cho em về Bách Thanh công tác, vừa để báo hiếu cho bố bầm, vừa có điều kiện hỗ trợ Y Mai ạ. Thầy hiệu trưởng Bùi Quốc Ân trầm ngâm nhìn Chượp. Trong lòng thầy dâng lên tình cảm vừa thương yêu, vừa tôn trọng người sinh viên đang mang thương tật, đã thông minh tài giỏi lại đức độ hơn người. Đúng là ở đời, có thực mới vực được đạo. Chẳng ai dễ gì qua được cửa ải đó. Các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới có ai nhịn đói, uống nước lã mà tạo ra được các học thuyết đâu. Họ đều có chỗ dựa kinh tế từ gia đình để xây dựng nên các học thuyết đấy chứ. Chượp cũng vậy, trọng trách đặt lên vai anh quá nặng. Với đồng lương ít ỏi, em làm sao thay đổi được cục diện của đời mình để chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, qua bài học lần về Bách Thanh lấy ý kiến quyết định cho Chượp đi học nước ngoài, qua kinh nghiệm trường đời mà thầy đã từng trải, thầy biết những người đã đang tâm không cho Chượp đi học nước ngoài trước đây không phải không có thế lực để gây khó dễ khi em về Bách Thanh công tác. Thầy thương Chượp vô cùng, nhưng thầy cũng không tìm ra cách nào để giúp đỡ. Về cá nhân, thầy rất hàm ơn Chượp và Y Mai. Đất nước hòa bình, mọi người đều lo cho những nỗi lo của mình. Hoàn cảnh của Chượp vất vả, túng thiếu, nhưng em vẫn làm được cái điều mà kể cả những người giàu có chưa chắc đã làm được. Đó là trèo đèo, lội suối, vào tận rừng núi Tây Nguyên xa xăm, đưa hài cốt người anh em của thầy là trung đội trưởng Văn Phước về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê thầy. Thầy nghĩ mãi mà chẳng có cách gì bù đắp cho Chượp để tròn đạo lý của một người thầy. Cuối cùng, thầy cũng đành chịu. Vừa bất lực trước ý muốn của mình, vừa không nỡ dội gáo nước lạnh vào dự định của Chượp, thầy đành nén lòng, lặng lẽ rút bút, ký quyết định cho Trần Văn Chượp về công tác ở Bách Thanh theo nguyện vọng của em. Đêm trắng ở Moscow thật nhiều cảm xúc. 10 giờ đêm mà trời vẫn còn sáng như lúc chiều tà. Nửa đêm mặt trời lặn, Moscow chuyển mình trở thành một vũ công kiều diễm. Thành phố huyền ảo lung linh, dòng sông Moscow bồng bềnh như dải lụa cuốn hút du khách cùng với các hoạt động giao lưu, để rồi sau những phút ngất ngây mờ ảo, trời lại sang lang cùng đêm trắng. Những con thuyền như chơi vơi đưa khách thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ, nơi tọa lạc của nhiều tòa kiến trúc ấn tượng. Những cặp tình nhân hẹn hò, tình tự trong ánh sáng điệu đà, lãng mạn. Thầy Dũng và Hân tản bộ, tận hưởng không gian nửa mơ hồ, nửa huyền thoại ấy. Thời gian đã cho Hân quen với con người và cảnh vật của xứ sở Bạch Dương, trữ tình và duyên dáng này. Đối với cô, Moscow không chỉ là thành phố với những kiến trúc hiện đại, mà còn là một thành phố chất chứa biết bao tình người đầm ấm. Kể từ khi Hân chuyển sang học chuyên môn ở thành phố này, những ngày nghỉ cô thường được thầy Dũng mời đi chơi, khi thì thăm thú những danh lam thắng cảnh trong thành phố, lúc lại tham gia cuộc picnic ra ngoại ô, khiến cho cuộc sống thêm nhiều thi vị. Nỗi nhớ nhà của Hân nhờ thầy cũng phần nào nguôi ngoai. Cô không còn đau đáu nhìn về phương Nam mỗi khi chiều tà buông xuống. Giờ đây, trong lúc sương mờ bảng lạng, gọi thương, gọi nhớ, cô lại có thêm địa chỉ để trải lòng. Sự mong ngóng, trông chờ những cánh thư trong Hân giờ cũng không còn hồi hộp như lúc ban đầu nữa. Bởi càng mong đợi bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu, khiến cô cũng quen dần với những gì đang chịu đựng. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian đã kéo Hân trở về hiện thực. Trượp và nỗi nhớ anh đã như cánh chim ngày càng bay xa, để lại trong tâm hồn Hân khoảng trống ngày càng lớn. Đại từ anh mà Hân chất chứa bao nhiêu ước vọng khi gửi cho Trượp đã một đi không trở lại. Trong nhật ký, cô cũng không còn ghi lại những tình cảm sôi nổi vụng về của những ngày xưa cũ nữa. Nó đã trở nên điềm đạm cùng với sự chịu đựng phong sương, dạn dày và từng trải. Bây giờ, Trượp thì ở xa, còn thầy Dũng đang ở rất gần. Trượp thì rằng rặc ở phương trời mà Hân không nhìn thấy và cũng không để lại tia hy vọng gì cho lòng cô có chỗ đi về. Còn thầy Dũng luôn hiện hữu, gắn bó bên Hân những lúc vui buồn, ấm lạnh cả về tinh thần lẫn vật chất. Người thầy có khuôn mặt thư sinh, hàng mi dài, đôi mắt sáng và đôi môi hồng như môi con gái, luôn thường trực một nụ cười. Người thầy đã khiến cho những người bạn của Hân ao ước được làm quen. Người thầy đã nắm tay Hân đi trên con đường mới lạ, khiến cô không nghĩ đến cũng không được. Đời người con gái nào cũng có được an bình mãi mãi như đóa hoa xuân. Phải chăng đã đến lúc Hân phải lựa chọn cho mình một bờ vai để nương tựa, một bến đỗ để an lòng? Những suy tư và cơ sự này của Hân chắc gì Trượp để ý. Tự nhiên, trong lòng Hân, một sự chín muồi đã đến, khiến cô vững tin hơn vào quyết định của mình. Đêm trắng ở Moscow đúng là tiếp thêm nghị lực cho Hân. Trong ánh sáng diệu kỳ của bầu trời phương Bắc, hai thầy trò tay nắm tay nhau đi trên con đường dọc bờ sông trắng đầy sắc màu huyền thoại. Dù Hân đã bớt đi cảm giác ngập ngừng như ngày thầy Dũng nắm tay lần đầu và cũng mạnh bạo hơn khi mỗi lần thầy Dũng nhìn vào đôi mắt trong veo của mình. Nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Khoảng cách giữa một bên là tình nghĩa thầy trò và một bên là tình yêu trai gái. Thầy Dũng chưa lần nào dám vượt qua ranh giới để xóa đi chữ thầy trong cách xưng hô, và Hân cũng chưa bao giờ dám gọi thầy Dũng bằng một đại từ khác mềm mại hơn trong giao tiếp. Thế nhưng, ánh mắt và sức lôi cuốn qua những lần nắm tay của thầy Dũng vẫn như có ma lực, khiến Hân bao lần bâng khuâng, thao thức trong những đêm khó ngủ. Và đêm nay, cái đêm trắng ở Moscow này, hình như cái nắm tay của thầy Dũng có phần chặt hơn, cái nhìn của thầy đằm thắm hơn, lời thầy êm ái, dịu dàng, đầm ấm hơn, khiến Hân nửa như muốn chạy trốn, nửa như muốn ở lại. Rồi, cái gì đến cũng phải đến. Cảm giác tưởng chừng mơ hồ của Hân cứ loãng dần, nhường chỗ cho những gì chân thật ảo đến. Thầy Dũng hít hơi thở sâu, rồi xoay người, nhìn đối diện với Hân, giọng run run. Hân ơi, anh yêu em. Hân luống cuống, mặt biến sắc nhợt nhạt, mắt nhập nhòa ngây dại, cổ họng nghẹn lại, không cất nổi lời. thầy Dũng được tiếp thêm sinh lực, nói mạch lạc rành rẽ hơn. Anh định nói với em lâu rồi, nhưng anh sợ. Dũng nắm tay Hân chặt hơn, lòng bàn tay anh như dính nước. Hân như đờ ra, thều thào nói trong hơi thở. Thầy, em không biết. Dũng ôm choàng lấy Hân, vòng ôm như siết lại. Vòng ngực Dũng áp chặt vào Hân như muốn che chở cho vóc dáng nhỏ nhắn, thùy mị của cô. Hân để yên người trong vòng ôm của Dũng. Hai người ôm nhau, bỏ lại tất cả thời gian và không gian. Bỏ lại tất cả đêm trắng và sự nhộn nhịp của thành phố Moscow. Bỏ lại tất cả dòng sông điệu đà và đài cát cùng màn ánh sáng dịu dàng, đầy mê hoặc. Lâu sau, Dũng thả lỏng người, nới nhẹ vòng ôm, rồi hơi cúi người, áp mặt vào Hân. Mặt cô dại hẳn, ngây ngất chờ đợi một điều thật thiêng liêng, điều mà từ trước đến giờ cô chỉ tưởng tượng ra, chứ chưa một lần được thưởng thức. Dũng đặt trên môi Hân một nụ hôn cháy bỏng. Cô rụt rè đáp lại, nửa mơn man, nửa chập chờn khờ khạo. Rồi bỗng Dũng ôm chặt Hân, hôn cô ngấu nghiến. Nước mắt Hân tự nhiên trào ra, ướt rầm rề cả khuôn mặt Dũng. Cô lả đi trong mộng mị, giọng như gió thoảng. Thầy, em yêu thầy. Anh rất yêu em. Dũng dìu Hân đến một chiếc ghế đá, hai người ngồi xuống. Không, không phải, chỉ có Dũng ngồi xuống ghế, còn Hân ngồi trên lòng Dũng. Cô áp mặt vào ngực Dũng thều thào. Em hạnh phúc quá, thầy ơi. Dũng bất chợt hỏi. Em còn gọi anh bằng thầy đến bao giờ? Hân như chợt tỉnh, nũng nịu. Em không biết nữa. Thế không gọi bằng thầy thì gọi bằng gì? Gọi bằng anh nhé. Gọi bằng anh á? Thế có mà đám bạn em chúng nó cười chết. Mà ban nãy anh bảo là anh sợ. Anh sợ điều gì vậy? Ban nãy anh bảo sợ là sợ cái từ thầy mà em vẫn gọi. Còn chúng bạn cười thì mặc cho họ cười. Cười hở 10 cái răng. Mình có làm điều gì phi pháp đâu mà sợ, phải không em? Eo ơi, làm thầy mà lại đi yêu học trò này. Hân trêu Dũng, cù lét rồi úp mặt vào ngực anh cười xúc xích. Dũng đáp lại bằng những nụ hôn đắm đuối. Hai người đã đi qua thời khắc khó khăn nhất, thời khắc bộc lộ được lòng mình để tỏ tình. Giờ thì mọi sự đã trở lại bình thường, nhưng tình cảm của họ đã vượt lên trên những bình thường đã có, để trở thành một tình yêu. Một tình yêu đầy sức trẻ, sức xuân ở trên đất nước của xứ sở Bạch Dương, đắm đuối và đêm trắng huyền thoại. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.